Nghe Đại Vương Ba Tư Nặc tâu thỉnh như vậy, Đức Phật liền nói như sau: Này Đại Vương, hãy lắng tai nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông và các chúng sanh đời mạt pháp mà nói rõ như sau. Cách đây vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Cũng như cái thời đó thì Đức Phật Thích Ca mình giống như là Đức Phật Di Lặc bây giờ đó, quý vị hiểu không? Thời Đức Phật Ca Diếp ra đời, tuổi thọ con người là bao nhiêu quý vị? 20.000 tuổi. 20.000 tuổi. Cứ mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm riết tới thời Đức Phật Thích Ca ra đời còn có 100 tuổi. Và cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm tuổi, giảm riết cho tới thời loài người còn sống có 10 tuổi thôi. Loài người chúng ta đó, con gái con trai tới 6 giờ là thấp, 6 tuổi có vợ có chồng, 10 tuổi chết. Sanh ra 3 ngày là biết đi biết chạy rồi. Mà cái điều đó hồi đó tôi không tin. Cho tới bây giờ tôi mới tin, hồi tôi học trong sử tôi không tin. Thì thời Đức Phật Thích Ca ra đời, Tôn giả Ca Diếp, ngài ông vào núi để nhập thất 150 tuổi. Tôn giả A Nan thọ 120 tuổi. Rất nhiều vị sống trên 100 tuổi. Và Đức Phật Thích Ca ngài thị hiện, ngài tịch lúc ngài 80 tuổi. Thầy, tại sao ngài không sống tới 100 năm, trong khi tuổi thọ loài người thời đó là 100 năm? Thầy có hỏi một vị hòa thượng Tông Túc. Ông nói ngài nhập diệt trước 20 năm là vì để 20 năm đó cho hàng thích tử của ngài sau này. Nếu mà ngài hưởng hết 20 năm đó thì cái hàng tỳ kheo ni đời mạt pháp không có chùa chiền để ở. Có phải bây giờ cái ngôi chùa, ngôi già lam, ngôi tịnh xá nào ở khắp nơi trên thế giới mà có mặt là do có cái tượng Đức Bổn Sư đầu tiên an vị rồi quý vị mới cúng? Có ông thầy thượng tọa nào dám đặt cái hình mình lên để vận động các chùa không? Thành phước mà có tam bảo, có chùa là phước của Phật. Ngày nào tôi thí dụ cho quý vị thấy rõ, quý vị đi từ đây qua Oklahoma, từ đây về Tennessee bằng đường bộ lái xe, mà quý vị hư xe, quý vị cũng là cạo đầu đó, có nhiều vị cư sĩ cạo đầu đó, nhưng mà quý vị mặc cái quần jean, cái áo bùn, rồi quý vị đứng quát xe 2 tiếng đồng hồ, chả có người nào dám ngừng lại để mà đón quý vị. Nhưng mà tôi mặc cái áo vàng, đắp cái y tỳ kheo, đầu tròn, áo vuông, tôi hư chừng 10 phút là có người ngừng lại để cứu tôi. Quý vị tin cái chuyện đó không? Đó là phước báo của Phật để lại. Rồi cho quý vị mà không xuất gia, trong này có nhiều vị như cái cô ngồi phía sau bà cụ đó, ngồi gần chỗ đó, cổ cạo đầu đó, thì cổ dù là cổ đi hư, cổ mặc cái áo tràng là cái áo của U Bà Tắc và U Bà Di, mà cổ đứng cổ hư xe thì cổ lâu hơn tôi chút, thì cũng nửa tiếng đồng hồ có người ngừng lại giúp, có phải không? Như vậy là Phật để lại cái phước báo cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi, khi Đức Phật nói này Đại Vương, cách đây vô lượng kiếp về trước, thở Đức Phật Ca Diếp ra đời, tuổi thọ loài người còn là 20.000 tuổi. Khi Phật Ca Diếp quá độ chúng sanh xong, ngài nhập Niết Bàn, đến thời kỳ mạt pháp, tức là ngài nhập diệt xong tới thời kỳ mạt pháp, có 100.000 vị tăng sống trong một cái đại tu viện. 100.000 vị tăng sống trong đại tu viện. Như bây giờ bên Thái Lan nó có một cái chùa mà lớn nhất thế giới, quý vị biết cái chùa đó không? Trên mạng có nói đó, mà có thể sức chứa 100.000 vị tăng. Hôm đó vị sư viện chủ trụ trì tu viện này bị bệnh tiêu chảy. Ông ta ỷ mình là người đạo cao đức trọng trong tu viện, không chịu đi ra nhà cầu làm việc vệ sinh, mà lại sai đại chúng lấy tiền tam bảo đi mua một cái bô bằng bạc có mạ vàng, rồi đi đại tiểu tiện vào cái bô đó, rồi bắt một người đệ tử thị giả của ông đem bô ra ngoài thành đổ. Xong người đệ tử của ông đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cái chỗ này quý vị làm ơn để ý. Ở trong hàng cư sĩ thời Phật, ngài công tử Sa La, con trai Cấp Cô Độc, đi tu mướn bác quan trai có 2 kỳ chứng ngay cái Tu Đà Hoàn. Mà chứng Tu Đà Hoàn người kêu là chứng quả thánh rồi đó. Thánh quả nó có 4 giai cấp. Đi tu theo cái hệ phái Nguyên Thủy hoặc là Nam Tông thì người ta chứng được tứ quả, là cái người sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Mà chứng vào một trong tứ quả thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Tu Đà Hoàn như A Nan thì 7 lần sanh tử, lên cõi trời hưởng vài triệu năm rớt xuống một lần, rồi lên cõi trời hưởng vài triệu năm bảy lần thì sẽ được chứng A-la-hán. Mà chứng cái quả này mà quý vị sai, quý vị nạt nộ người ta, quý vị đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ở trong cái đám nhà bếp của quý vị có nhiều vị đã chứng Tu Đà Hoàng, quý vị không biết đâu. Trong hàng tu sĩ tăng sĩ thời này có người chứng Tu Đà Hoàng, quý vị không biết. Vì chứng Tu Đà Hoàng họ không có thần thông. Mà tôi nói cái điều kiện cho quý vị biết câu quý vị chứng Tu Đà Hoàng chưa nè. Thứ nhất, người này có cái nhìn rõ về cái thân, là biết cái thân này là giả, là do đất nước gió lửa hợp. Cái người này mà bây giờ ai mà có lại mà chửi mắng cái thân này không giận gì, họ chứng được cái thân tướng. Và họ biết được cái tâm tướng, là họ biết trong cái tâm họ có một cái ma tâm và cái Phật tâm, là cái điều kiện thứ hai. Rồi cái người này bây giờ đó mà có ai đưa $1,000,000 nói đi theo đạo Tin Lành, họ nói không theo. Cái người này là có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo. Dù cho mướn bao nhiêu, người này có một người nào kê cái súng đó, mày đổi đạo không, không đợi tao bắn, cũng vui vẻ chết để không bỏ đạo. Thì cái người nào mà giống như thầy nói, có cái nhìn chánh kiến về thân là đất nước gió lửa, có cái nhìn chánh kiến về tâm, biết tâm chúng ta có ma tâm và vọng tâm, và có một cái niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, dù cho có kê súng đây biểu mày quy y không, không quy y tao bắn, mày phải quy y theo Chúa tao bắn, không mày bỏ đạo đừng quy y Phật nữa tao bắn, thà chết không bỏ đạo. Và cái người này dù có đem $100,000,000 biểu họ bỏ đạo, họ vẫn không bỏ, thì cái người đó được gọi là Tu Đà Hoàng. Nhưng mà giờ này thầy thấy khó hiếm lắm. Giờ này có người thì một đưa đạo Tin Lành cho $1,000 không bỏ, cho $10,000 chưa bỏ, nhưng mà nó cho $100,000 trả ốp cái nhà, án chưa chắc ta bà hà. Thành ra Tu Đà Hoàng là như vậy đó quý vị. Thành ra quý vị cẩn thận. Và vì ông này ổng là vị hòa thượng diện chủ một cái chùa có 100,000 vị tăng, nhưng mà ông chưa chứng quả, ông lại bị kiết lỵ, ông lại Phật tử ta đóng tiền đây nè để chúng nó in kinh hay là cúng chùa, ổng lại nói thì giả lấy cái tiền này đi đặt cho ta một cái bô bằng vàng để đi cầu vào đó. Rồi sai cái tên thị giả, nó mới sai gì nhưng mà nó chứng Tu Đà Hoàng rồi, đi đổ bô. Mặc dù ông trụ trì pháp sư chưa chứng quả, bởi vì thấy không, nhưng mà ổng lại là sai cái người đã chứng Tu Đà Hoàng. Trong khi ông mặc dù làm thầy trụ trì chức vụ cao nhưng chưa chứng quả, vì làm trụ trì mà không có tâm khiêm nhượng, lại cống cao ngã mạn, không phân biệt được ai là thánh ai là phàm. Quý vị để ý cái điểm này thôi. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong Từ Bi Thỉ Sám 10 đời làm cao tăng, chỉ cần ngã mạn leo lên cái tòa thiết pháp bằng gỗ trầm hương mà ổng bị cái quan gia trái chủ lại đòi nợ là viên án và triệu thố, quý vị nhớ chưa? Rồi như vậy, bây giờ tôi rất thương cho các Phật tử, tôi không nói chùa nào, có nhiều cái chùa tổ chức những khóa tu rồi làm những cái bồ đòn, những cái đài bằng cái hoa sen, rồi cho mấy cái bà mà còn ăn thịt chúng sanh đó, coi như là mấy bà mà nửa đời chuông mỏ đó, tôi nói tức là có chồng rồi là cũng là đi tu đó, rồi vô là coi như là mặc áo tràng đó, rồi leo lên cái bồ đòn mà tò sen để mà ngồi, có không? Quý vị biết thầy nói ai không? Có không? Thì ngồi như vậy tôi thấy mà tôi thương thay cho cái người đó. Tò sen là dành cho ai ngồi quý vị? Chỉ có Phật và cái hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Mà quý vị nhìn kỹ coi, một cái bà đó tham sân si dẫy đầy vô dự Phật thất mà leo lên cái tòa sen, cỡ như Ngộ Đạt Quốc Sư là thầy của vua, trong tay là cả vua, mà vua thời Tàu đó là có bao nhiêu vị tăng quý vị. Cái thời Ngộ Đạt Quốc Sư là coi như là quý vị biết là cực thịnh của Phật giáo, mà leo lên cái tòa sen ngồi vậy mà còn bị trả quả, bị cái mục ghẻ mặt thịt người mà nó trả quả, phải sám hối. Mà các bà thời bây giờ chỉ giữ ngũ giới, chỉ giữ thập thiện mà leo lên cái tòa đó thì tôi thấy tôi thương cho quý bà lắm, đọa vô lượng kiếp. Cậy mình, cái ông trụ trì này cậy mình ở địa vị cao trong chùa, gặp chút bệnh nhẹ lại lười biếng không chịu đi ra cầu, mà lại sai vị thánh nhân đi đổ bô cho mình. Vì ác duyên này mà vị trụ trì này bị đọa. Sau khi ông chết rồi đó, ông hưởng hết cái phước hiện tại là hòa thượng rồi, 500 đời phải sanh vào nhà hạ tiện làm nghề hốt phân, 500 đời. 500 đời. Để trả cái ác nghiệp này, Còn do lúc ông làm trụ trì tuy chưa chứng quả, nhưng chịu khó học rộng, hàng ngày cái ông này ông lên pháp tòa, ông đem lời Phật dạy ra thuyết giảng cho chư tăng. Mỗi ngày ông đem giảng kinh cho 100.000 ông tăng. Như tôi bây giờ tôi chưa chứng quả nào hết, nhưng mà tôi giảng kinh thuyết pháp, có nhiều người bất hiếu nghe cái băng tôi giảng địa vị cao quý thì có hiếu với cha mẹ. Có nhiều người ăn thịt chúng sanh nghe tôi giảng cái món nợ khó trả thì bắt đầu ăn chay, có phải không? Có nhiều người nghe tôi giảng về những cái kinh điển của Phật thì bắt đầu hồi tâm. Tôi chưa chứng quả nhưng mà các người khác lại là hồi tâm và phát bồ đề tâm. Ông sư này ông chưa chứng quả nhưng mà mỗi ngày ông đều thăng tòa thuyết pháp cho 100.000 vị tăng. Mặc dù ông trụ trì pháp sư chưa chứng quả, nhưng song số 100.000 vị tín đồ, tăng đồ, đệ tử của ông có rất nhiều vị tăng chứng quả nhờ nghe pháp của ông, phải không? Nhờ công đức này cho nên đến kiếp này vị sư trụ trì đó đầu thai vào thành Xá Vệ vẫn phải tiếp tục làm nghề hút phân. Nhưng nhờ cái phước thăng tòa thuyết pháp độ cho vô lượng vị tăng cho nên được gặp Như Lai để chứng quả A-la-hán. Thành ra ổng gặp Phật, có ngày Phật nói một câu thì ổng nhớ lại trong tiền kiếp, ổng móc lại cái memory của ổng trong tạng thức và ổng nhớ lại là ổng chứng ngay. Vì ổng 500 đời làm hàng ngày hốt phân, thành Phật có Phật nhãn chỉ cho ổng cái nghề đó thì ổng thấm thía quá rồi. Quá một cái là coi như là thấy rõ, không còn ham mê gì nữa hết. Và ngay đêm đó đã chứng quả A-la-hán. Nghe Phật dạy đến đây, tôn giả A-nan liền chắp tay bạch Phật như sau: thật là đáng sợ, từ nay đại chúng chưa chứng quả, chúng con phải hết sức khiêm cung giữ gìn giới lực của Phật, và nhất là không dám khởi tâm khinh mạng một ai. Vì phàm tăng thánh tăng đời mặt pháp khó phân biệt, để tránh cái quả 500 kiếp làm nghề gánh phân như tôn giả Ni Đề. Vua Ba Tư Nặc nghe đến đây thì trong lòng lo sợ, đổ mồ hôi hột, tại vì nãy giờ ông chữ một vị A-la-hán. Xin Phật cứu cho con thoát khỏi quả báo khi dễ thánh tăng Ni Đề. Phật dạy ông hãy lại trước mặt tôn giả Ni Đề và nói câu này: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay đệ tử xin sám hối, cúi xin đại vương Ba Tư Nặc. Nói xong yêu cầu đại vương Ba Tư Nặc đảnh lễ tôn giả Ni Đề tam bái. Tôn giả Ni Đề liền chắp tay nói: tội từ tâm sanh do tâm diệt, tâm được diệt rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không cả, như thế mới là chân sám hối. Và câu này được đưa vào kinh sách cho thầy trò chúng ta sám hối bây giờ. Nó xảy ra vào thời vua Ba Tư Nặc. Đó, quý vị nhớ. Và sau cái bài pháp này có vô lượng cư dân thành Xá Lợi Xá Vệ nghe cái bài cái huyền thoại này mà họ quy y với Phật. Rồi bây giờ thầy trả lời tiếp một câu hỏi nữa, thầy xen kẽ một câu hỏi mới và câu hỏi cũ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Thông Lai, con là Phật tử Diệu Lạc ở Canada. Con xin copy email của chị con gửi cho con về vấn đề qua đời của ba con. Như theo email thì sự ra đi của ba con đã đến phần số, và ngày ba con qua đời là ngày 16 tháng Giêng 2009, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tý tại Việt Nam. Như vậy có rơi vào ngày tam tang không thầy? Xin thầy từ bi giúp cho con hiểu thế nào là trùng tang. À, bên cổ nó nói nè, thì coi câu hỏi của cổ nè. Chị con về Việt Nam thọ tang cho ba con. Chị em con đã cố gắng làm theo những gì thầy đã dạy trong cái băng giảng điều cần làm cho người vừa mất. Trong này quý vị nghe rồi đó. Chị em con đi chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Quý vị có biết chùa Tây Tạng ở Bình Dương không? Hòa thượng Tịch Chiếu, trong này quý vị không biết phải không? Ông này chuyên môn tu về mật tông, bởi vì có cái chùa Tây Tạng. Chị em con đi chùa Tây Tạng ở Bình Dương, hòa thượng Tịch Chiếu đã qua đời. Có Nico đệ tử của thầy nói là ba con tuổi Ất Hợi, thọ 54 tuổi, mất vào giờ Tý ngày Nhâm Tuất tháng Ất Sửu năm Mậu Tý, nên nhầm cung tốn, tổn tài và hao mạng kỷ tử thân. Tức là nó có một cái quẻ để coi cha mẹ tốt xấu. Đàn ông thì bắt đầu đi đây nè, đếm từ đây là 0 nè, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Đồng bà thì đếm từ cung này đi ngược lại thì càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đồi. Tới 70 rồi thì 71, 72, 73, 74 đúng là cung tốn. Cung tốn thì theo cái này không phải của Phật giáo, mà nó thuộc về của đạo Khổng giáo và Lão giáo của người Tàu. thì cái cung tốn là sẽ hao tài tốn của. Người nào mà chết trúng cung ly thì con cháu ly tán, trúng cung cái cung mà chấn thì con cáo phát tài, thí dụ như vậy. Nhưng mà cúng cung tốn mà trúng những người mà trùng tang, những người mà kỵ tuổi đó, thì người đó nó nhìn vào quan tài thì sẽ bị ngộ quan tài tam mạng một, tức là chết trùng tang. Thì cô này hỏi một sư cô ở chùa đó, cổ coi ngài và cổ nói đúng không? Thì tôi nói đúng, cha cô chết trúng cái cung tốn là cung xấu, sẽ bị tam tang, tức là sau khi cha cô mất sẽ đi tiếp ba cái tang nữa tùy theo cái ngày chôn. Nhưng mà đối với Phật giáo có cách hóa giải hết. Quý vị biết cái áo Đà La Ni không, cái áo Quang Minh không? Trong này cái áo đó nó có một cái bài chú là thần Quang Minh thần chú Á Nga Mộ và Vĩ Rô Ta Nã rồi đó, quý vị biết cái câu chú đó. Thì cái câu chú này nó có cái tác dụng, trên cái áo Đà La Ni này nó có một cái mũ, có một cái câu thần chú. Ở trên hai bao tay cũng có những cái câu thần chú. Ở phía sau lưng và cái áo nó như là cái áo tràng thầy mặc đây màu vàng, nhưng mà nó viết toàn bộ là mật tông. Thì những câu thần chú đó không phải là tự nhiên quý vị. Về Việt Nam thỉnh cái áo đó là kêu áo Đà La Ni, hoặc có chỗ kêu là áo Quang Minh, có phải không? Thì cái áo đó công dụng là nếu quý vị không rành ngày giờ, quý vị mặc áo đó vô thì nó có khả năng là trừ chết trùng, trừ được cung ly, trừ những cung xấu khi cha mẹ qua đời. Nhưng mà không phải quý vị mặc như vậy là được. Cái bộ đồ đó cha mẹ quý vị trước khi qua đời, bây giờ quý vị có cha mẹ già 70, 80, quý vị về Việt Nam quý vị đến các chùa nói cho con thỉnh một bộ áo Đà La Ni hoặc là áo Quang Minh, áo già, cho con về để con lo qua cho, đem qua cho mẹ con. Nhưng mà không phải cái áo đó về là mặc liền được. Cái áo đó quý vị mới đem lại một cái chùa cho một vị tăng tu hành giữ giới luật nghiêm minh. Cái vị tăng này phải biết tu mật tông, phải biết thọ trì pháp mật tông vì nó thuộc về chú. Vị tăng này dưới điều kiện không được ăn ngũ vị tân: hành, hẹ, tỏi, nén, bơ rô. Tại sao? Trong kinh mà khai thị của Hòa Thượng Thiên Hóa, ngài có giảng ăn những cái loài đó thì chư thiên nghe cái mùi họ xa lánh, mà quỷ thần thì nghe cái mùi đó lợi để liếm mép, có phải không? Thành ra cái chú này, cái bộ đồ đó, nguyên thủy nó là khi mặc bộ đồ đó vào, nó là một quyển kinh. Quyển kinh mà toàn là giải nghiệp cho người chết không à. Và cái quyển kinh này, cái bộ đồ này, cái người chết được mặc vào. Mà cái quyển kinh đó phải có thần lực của một vị tăng tu mật tông. Vị tăng đó bắt đầu mới họ lập một cái đàn. Nếu mà họ tu mật tông thì họ mới mua một cái kiến đàn rất là tròn lớn sạch sẽ. Ở trên đó họ mới viết cái chữ kiến đàn, họ viết chữ là Án Mani Bát Mi Hồng. Quý vị hiểu thầy nói không? Trên cái kiến đàn đó, và họ viết một cái câu chú nữa hộ thân là Án Xị Lãm. Rồi họ phải ngồi trước cái kiến đàn đó, họ khai đàn và họ trì 108 biến chú chuẩn đề, 108 biến chú Đại Bi, 108 biến chú Án Mani Bát Mi Hồng, 108 biến chú Thất Phật Diệt Tội, 108 biến chú Dẫn Sanh vào trong một cái chung nước ở trên bàn Phật. Xong họ mới thành kính đảnh lễ, họ mới rải lên, rải cái áo đó ra, và họ lấy cái nước mà trì chú đó, họ rải lên cái áo Quang Minh đó, cái áo Đà La Ni đó, họ để tới chùa. Và mỗi ngày vào cái thời sáng công phu phi, họ phải trì chú Lăng Nghiêm. Họ trì chú Lăng Nghiêm như hồi sáng chúng ta trì. Nhưng mà tới cái phần tâm chú Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bà Xà Ra Đà Đị Bằng Đà Bằng Đà Nể Bà Xà Ra Bán Đi Phấn Hổ Hồng Độ Phấn Tố Hà, họ phải đọc 108 lần vào trong chung nước, họ mới rải lên cái đó. Mà làm như vậy trong 21 ngày thì cái áo đó mới trở thành là cái áo có. Khi tụng xong như vậy thì chư thiên long họ mới hộ cái áo. Cái áo này trở thành ra là một cuốn kinh sống. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như khi quý vị mà thỉnh một cái tượng Phật ở một cái cửa hàng nào đó, về quý vị thờ liền. Tại sao mà phải có cái lễ ăn vị Phật? Hả? Tại sao mua về là không thờ liền mà phải ăn vị Phật? Vì khi á, chư thiên họ nhìn tất cả loài người chúng ta không qua cái thân tướng tứ đại này, mà họ nhìn chúng ta qua cái tâm tướng. Có phải ngài Ca Diếp là một cái người hạnh đầu đà, ngài không bao giờ mà mặc cái y tốt, mà ngài mặc y rách 3 tháng ngài mới xuống dòng sông Hằng ngài giặt y một lần, thì cái y đó đối với loài người chúng ta nó hôi lắm. Nhưng mà cái hương đức hạnh của ngài Ca Diếp nó xông lên cõi trời, phải không? Thành ra một lần ngày rửa y, ngày giặt y là chư thiên đứng hai bên hàng để chờ hứng cái nước rửa y đó mà quán đảnh lấy cái phước của ngài. Như vậy chư thiên họ nhìn ngài Ca Diếp qua cái đức hạnh, thì những vị sư Tây Tạng khi họ tu, họ chứng được cái thần nhãn mà kêu là thiên nhãn. Họ nhìn một ông tăng đó, họ không nhìn bằng cái thân này mà họ nhìn bằng cái thần nhãn. Vị tăng đó tu thì sẽ phát ra một cái hào quang trắng và sạch, mà trong những cái cuốn Tây Tạng huyền bí có nói. Mà vị tăng đó mà ông lúc nào ông cũng sân hận thì ông phát ra một cái lửa sân, là cái hào quang nó đỏ rực như là lòi Atula. Mà vị tăng đó quý vị muốn biết dễ liền à, một cái ông thầy đó từ ở Việt Nam mới qua, một cái sư cô đó từ Việt Nam mới qua, chưa bị biêu Mỹ, chưa có cất chùa, nghĩa là Phật tử mới qua là thấy cô đó là mặt mày dễ thương, ông thầy đó tướng hảo quang minh, mới hùng nhau, thôi thầy ơi, đua nhau tranh khổ, bây giờ mình đóng tiền để mua cái chùa. Thì mua cái chùa xong, cất cánh nó điện, dễ cái lập lăng xong, ở chừng 10 triệu, 5-10 triệu. Thì quý vị thấy đó, lúc ông thầy mới qua đó, tướng hảo quang minh, da dẻ hồng hào trắng trẻ, sư cô mới qua là mặt qua da phấn, tướng hảo quang minh. Nhưng mà rồi lúc đó chư thiên họ nhìn thấy cái vị thầy và sư cô đó, hào quang phát ra là màu trắng xanh xẻ thanh tịnh, họ lại hò hộ, tại vì họ nhìn qua cái hào quang tu hành. Thầy xin lỗi, uống miếng nước. Thì vì họ hộ vị sư đó là tại vì thời gian mới qua chùa chiền chưa lớn, mỗi một ngày sáng lăng nghiêm, chiều di đà và cúng môn sơn thí thực, âm siêu dương thới, vì có chư thiên hộ, do đó Phật tử thì đến ào ào tổ chức cơm gây quỹ, Phật tử mua cái sèo, tổ chức ca sĩ, Phật tử ủng hộ, lời tiền vào như nước sông Hằng và tiền ra như giọt cà phê. Nhưng mà rồi càng ra thì bắt đầu Phật tử mới xúi dạy, thầy ơi, chánh điện mình nhỏ hơn chánh điện chùa khác, mình phải làm cho lớn lên. Thì khi đó thay vì buổi sáng thầy ngồi thiền niệm Phật, thầy trì chú lăng nghiêm để cho chư thiên nghe, thì thầy phải ngồi tính sổ. Trời ơi, làm sao mùa mưa này phải làm xong cái rúp của chánh điện? Trời ơi, làm sao mùa hè này phải gắn air conditioning để nó hư hết? Trời ơi, làm sao cái hệ thống mà cái xua làm sao để cho cái framing nó hoàn tất? Thì bắt đầu quý hào quang của cái ông thầy này bỡ trở thành ra màu đen, phải không? Và bắt đầu chư thiên xa lánh, mà chư thiên xa lánh thì bắt đầu ông thầy lúc nào đi cái mặt cũng là héo như mùa thu, và cái bà sư cô đó là cũng như là cái bánh bao chiều. Quý vị nhìn thử cái lời nói thầy Tông Lai có đúng không? Nhìn những vị tăng mà khi mới về tướng hảo quang minh, và nhìn những vị tăng bắt đầu cất chùa cao cửa rộng là nhìn đi không muốn nổi nữa quý vị, phải không? Có không? Nhiều khi gặp quý vị chào mà không nhớ là đệ tử của mình pháp danh gì nữa. Và từ đó đi vào cái quỹ đạo là khổ, vì chư thiên họ không ủng hộ. Thấy rõ không? Rõ như ban ngày. Chư thiên họ không có nhìn qua cái thân tướng mà họ nhìn tâm tướng, vì cảnh giới chư thiên là cảnh giới quá sanh. Loài người chúng ta là thai sanh, là thân đất nước gió lửa. Không tin thầy Thông Lai cứ đi những cái chùa đăng các dồn, mấy ông trụ trì, mấy bà trụ trì là biết liền, đúng sai. Ở đây là rành nhất á. Rành không? Rành quá phải không? Như vậy, thầy nói trở lại vấn đề tại sao cái áo quang minh cần phải làm cái lễ đó mới có tác dụng giúp cho cái người chết của mình. Một cái tượng Phật mà đem về thì nó làm bằng cái gì? Nó làm bằng đá non nước ở Đà Nẵng. Chư thiên nhìn xuống chỉ là cục đá thôi, đâu phải nhìn ra cái tâm đâu có. Cái tượng Phật có tâm đúng không? Không có tâm. Mà chư thiên họ đâu có nhìn được cái tâm của cái tượng Phật đó. Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Rồi cái tượng đó bằng gốm ở Đồng Nai là ceramic, thì nó chỉ là đất sét thôi, họ không thấy gì hết. Sau đó đem lại chùa mới thỉnh một vị thầy đạo cao đức trọng, thì thầy bắt đầu mới làm cái lễ an vị Phật, mới tịnh pháp giới chân ngôn vào cái di chú, viết công chú tịnh pháp giới an lam tổ hà, tẩy lên tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp tu lị ma ha tu lị, rồi tẩy hết trong cái đạo tràng của ngôi chùa đó, ngay cái chánh điện, ngay cái bàn thờ Phật của quý vị. Rồi bắt đầu đọc cái gì? Đọc cái bài chú mà lăng nghiêm ngắn có phải không? Diệu tảm trọng trì bất động tôn, rồi cuối cùng là cái bài tâm chú nó mới tẩy tịnh lên. Thì đọc cái đó là Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, họ nhìn thấy họ nói đúng rồi. Chú đó là ngôn ngữ phạm âm là cõi trời phạm thiên, chủ tể cõi ta bà Phạm Thiên Dương mới xuống sắc cho ông Đao Lợi. Ông xuống ông hộ thêm một cái đạo tràng, vì ông có cái nguyện, và tứ thiên dương Trời đau lợi mới sắc cho trời tứ thiên dương. Các ông có cái nguyện thời Phật còn tại thế, chỗ nào mà có một hình tượng thờ Đức Bổn Sư, một chút hương chút hoa, thì các con sẽ về đó hộ trì cái người đệ tử Phật như là Phật còn tại thế. Và trong kinh Địa Tạng, ông Kiên Lao Địa Thần nghe đọc tới cái chú đó, ông mới nói: này chủ mệnh quỷ dương, chủ phước quỷ dương, ông đã phát nguyện trên cung trời đau lợi thở mà Đức Phật lên giảng cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, chúng con là những quỷ dương ở cõi Nam Diêm Phù Đề, đa số chúng con là ác nhiều hơn thiện, nhưng mà con phát nguyện rằng từ nay trong cõi Nam Diêm Phù Đề đi qua giường nhà của Phật tử cư sĩ mà chúng con thấy có một tượng Phật chưng một chút hương chút hoa cúng dường, chúng con sẽ sai cái hàng tiểu quỷ hộ vệ cho người đó như là Phật còn tại thế. Có cái câu đó không? Như vậy làm cái lễ ăn vị xong là cái nơi đó là được giống như là các chư thiên long về hộ. Và từ đó quý vị mới có cái phong tục là khai quang điểm nhãn. Thì cái bài chú mà trên cái áo Đà La Ni cũng phải được vị sư làm cái thủ tục mật tông đó, rồi để tại chùa, không được để tại nhà. Để cái bài chú đó để ngay ở dưới tông chỗ mà Đức Phật, để ngay dưới sau lưng ở đó. Và hằng ngày cái bài chú vị sư vẫn tiếp tục và tụng chú, và vẫn phải làm cái đó hoài. Cái tâm vị sư đó phải nghĩ về cái áo đó. Khi cha mẹ qua đời thì vị sư đó mới lại con cháu mới lãnh, và vị sư đó mới lại đem cho cô, và cái người đó đem vào, được đích thân vị sư đó mặc thì còn tốt. Vị sư đó mặc xong, vị sư đó chưa hết làm lễ pháp tang, phải không? Tại vì quý vị biết cái thủ tục mà khi mà chúng ta pháp tang, chúng ta phải làm cái gì. Ở đây có những nghi thức của Phật giáo, mà có những nghi thức không phải của Phật giáo mà chúng ta cần phải biết. Pháp tang là người Tàu là họ ảnh hưởng, nghĩa là họ truyền cái phong tục mà cái ông Trạng Nguyên, ông đi thi đậu, ông về rồi mẹ ông lên kinh đô ông thi, ông bị, nghĩa là ông thi đậu xong nhà vua mới tặng cho cái mũ áo mũ cân đai của Trạng Nguyên. Khi nghe tin về gần tới nhà, nghe tin mẹ chết, người ta báo ông về, ông bổ làm tri huyện, nghe tin mẹ chết thì ông thương mẹ quá, ông khóc lăn khóc lóc, khóc làm đám ma xong thì máu cái mũ, cái cân, cái đai của nhà vua ban cho mất rồi. Mà cái mũ, cái đai quan, cái áo quan mà mất thì sao tội khi quân sẽ bị chém. Do đó ông thương mẹ quá, giờ không biết làm sao, thì ông mới nói bà con ở trong cái làng đó mai giùm cho ông cái áo, cái áo để mà y như áo quan, rồi cái mũ đai không có thì lấy cái rôm á, làm cái mũ rôm rồi làm y chang, nghĩa là đầy đủ, nữa là một cái áo mão cân đai mà bằng rôm. Rồi mới trở vào cung, rồi mới trình bày cho nhà vua: con xin bệ hạ tha cho con cái tội khi quân, vì con lên kinh thi mà mẹ con mất, không tròn đạo hiếu, vì khóc thương mẹ quá mà mất áo mũ cân đan. Nhà vua nghe vậy, ông có hiếu thôi tha cho. Và từ nay nhà vua mới xác lệnh đứa con nào mà trưởng nam có hiếu phải mặc mũ rôm. Cái đó không phải có Phật giáo, quý vị hiểu giùm thầy một cái. Rồi cái tang nó có cái phong tục gì? Khi mà lên pháp tang, cái vị thầy mà trực tiếp lấy cái áo Đà La Ni đó, vị thầy đó phải tụng chú. Tại vì sau 8 tiếng đồng hồ, theo cái phong tục của tu tịnh độ, chúng ta không được di động tới cái thân thể. Mà 8 tiếng đồng hồ mà cái người đó, mà sau khi ông thầy là ông rờ á, mà ông lắc lư, cái người mà được giảng sanh có thể 24 tiếng tay chân còn lắc lơ như là trương biết, dưới cái thầy đưa lên trên đài, quý vị thấy không? Thì như vậy đó, ông thầy đó rất là khỏe. Nhưng mà tôi đã từng đi dự những đám mà sau 8 tiếng không có ở Việt Nam mình á, không cho sửa tay sửa chân thì nó lại cứng đơ rồi, thì làm sao mặc áo Đà La Ni đây? Chúng tôi mới dùng rượu và nước nóng pha với nhau, chúng tôi bắt đầu mới tho bằng rượu và tẩy tịnh, tẩy tịnh cái thân chút xíu thì rượu vô thân thể mềm, thì thể mềm xong chúng tôi mới mặc cái áo Đà La Ni cho người đó. Vừa mặc mà chúng tôi bắt đại chúng đi ngang mà phải trì cái bài chú Quang Minh và trì chú. Xong cái thủ tục đó rồi, chúng tôi phải có 5 cái loại đậu: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu phộng, hay đậu nành. Làm sao cho tôi ngủ 5 cái loại đậu. Mỗi một cái loại đậu như vậy đó, chúng tôi phải lựa ra là 108 hộp, bỏ vào trong một cái ống tre. Ngày xưa thì không có chung, bỏ vào một cái ống tre. Đó là cái phong tục để thầy giải thích cho quý vị cần biết cái nào là của Phật và cái nào là không phải của Phật. Thì bỏ vô đó xong, đặt trước cái quan tài là bốn cái ống tre có bốn loại đậu. Rồi bắt đầu khi mặc vô xong rồi, mà mỗi một cái hộp đậu mà biếm vô đó, là thầy á, là đi ngang cái niệm chú một câu á, là bắt đầu dục vô trong ống tre một hộp. Mà quý vị thấy năm loại đậu á, mỗi một cái loại đậu phải niệm 108, là vị thầy đó phải niệm chú vào trong đó, mới để xung quanh đó, để tránh cho gì? Tránh cho khi cái thần thức của người này mà họ ở trạng thái trung ấm, rồi các loại quỷ thần mà trong kinh Địa Tạng đó, họ lại về họ giả làm ma làm quỷ để họ kéo cái thần hồn. Cái người này không được giáng sanh, mà cái người này ở vào cái loại là được làm người, chờ 49 ngày để đi nhập thai. Thì lúc đó trong kinh Địa Tạng có nói vô lượng loại quỷ thần hiện làm cha mẹ ông bà đã mất, thôi mày đi theo tao. Thì nhờ có cái tụng chú như vậy mà các loại quỷ thần cách xa 12 do tuần, chỉ có hàng chư thiên họ xuống họ hộ cái thân tứ đại của người chết mình, vì hộ cái bộ kinh, hộ những cái bài chú mà được thầy tẩy. Thành ra quý vị thấy các sư ân, các người Tây Tạng thì họ tẩy tịnh từ ở trong đó. Và khi làm cái lễ đó, đây là cái mà các sư Tây Tạng đều sử dụng. Cái này thầy được một vị Lạt Ma hay tặng đây. Thì trong này nó có câu chú Án Mani Đi Bát Chi Hồng. Thì hàng ngày cái vị sư này phải tụng và tụng. Khi lắc như vậy đó, là cái câu chú Án Mani Đi Bát Chi Hồng nó đi theo không khí và nó bánh ra. Thầy nói quý vị thấy người Tây Tạng họ đi, họ khi họ làm lễ họ để làm như vậy. Thì trong ngày mai tôi sẽ sử dụng cái này để tôi làm cái trai đàn chuyển tế. Thì những câu chú này họ đánh ra, thì khi đánh như vậy ra từ cõi trời họ xuống, họ nhìn thấy cái từ trường những cái câu thần chú này, và nó sẽ tạo cho các nhiều cái việc hộ pháp xuống. Và khi làm như vậy xong thì bắt đầu mới tới cái phong tục là cắt tóc. Tại sao phải cắt tóc? Cái gì khi thọ tang thì hồi xưa người ta kiếm con trai thì 7 lá trầu, con gái thì 9 lá trầu, thì bắt đầu đếm ra. Thì tên từng cái lá trầu đó thì vị sư phải viết một cái câu chú là Án Mani Bát Nhĩ Hồng và câu chú Án Xì Lam để hộ thân. Viết xong câu chú đó thì viết tên tuổi, giờ có người trên lá trầu xong xuôi rồi mới bắt đầu là đảnh lễ mẹ một lễ. Con tên gì đó, con nợ mẹ cái thân này, trong thời gian mẹ ở dương thế con không tròn bổn phận làm con xin lãnh lễ cái tội bất hiếu. Đảnh lễ một cái, tôi lên tôi cắt đầu một cái thay vì cạo đầu mày đó, để mà tạ tội bất hiếu, gì không ít thì nhiều chúng ta đều bất hiếu với cha mẹ hết. Đảnh lễ, đánh cái bon, nói một câu đó, đảnh lễ cái quan tài đó, tôi cắt một lông tóc bỏ lên lá trầu. Đảnh lễ thứ hai, kể từ ngày con lấy vợ là con coi như là lo cho vợ mà quên mẹ. Rồi con gái tôi cũng làm y như vậy mà chính lễ, vì con gái xuất giá tùng phu lại là lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lui tới viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm mẹ hiền. Đảnh lễ để sám hối nó có từng phong tục, mà thay vì tôi cạo đầu thì tôi cắt lọn tóc. Cắt lọn tóc, cắt lọn tóc, cắt lọn tóc, rồi cột vào trong cái đó, mới để trên cái đầu nằm của cái hương linh đó. Rồi chi? Khi đó người nào bị mục cốc, người nào bị những cái bệnh mà nặng nề, có những người bị mục cốc đó, thì lúc đó đó người ta mới nói có nhiều người bị mục cốc mà không có thể, thì lúc đó tôi mới hỏi nè, muốn trị mục cốc không? Trong cái nghi thức nó có rõ ràng lắm. Thì lại cắt móng tay tôi gửi vô đây, gửi vô vậy mà tôi gửi xong ngày mai vừa đặt cái hòm xuống là tự nhiên mục cốc nó rụng, cái gì có tin không? Nó có những cái mà trị mẹo tôi không hiểu, hồi xưa tôi học là ông Hòa Thượng dạy kỹ lắm. Thành ra cái hồi xưa đó là có những cái bệnh á, mà nan y, có những người đau lưng á, mà cũng lúc đó tôi trị đó, mà tôi cũng trị, tôi không hiểu tại sao mà hết. Có cái bà cái một cốc nổi đầy người, tôi nói cắt giùm cho tôi 10 cái móng tay của bà, cắt 10 cái móng chân, gói vô cái lá trầu rồi lễ lễ mẹ tội bất hiếu đi rồi, gửi cho ba má. Vậy mà khi bắt đầu đậy về hồng quang xong ngày mai mới về mới vô mặt, mà không có một cốc nào hết. Cũng như quý vị mắc cổ mà kêu mấy người để ngược mà cào, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó thầy cũng hỏi ông thầy tại sao thầy dạy con kỳ, ổng nói cái này không phải của Phật giáo mà của bên người Tàu. Nhưng mà ngày xưa khi người Tàu vào đây thì tam giáo đồng nguyên, do đó các sư người Hoa vì muốn độ cho người Tàu thì phải học cái những cái phong tục của người Hoa. Mà thấy nó hay lắm. Mà chúng ta sau này không biết tại sao cắt tóc, là tại sao xả tang. Thành ra từng tự thầy sẽ giảng cho quý vị, nó hay lắm. Để sau này khi quý vị, trong buổi chiều nay thầy sẽ giảng mở cửa mã cho người mà chết thiêu, nó có ích lợi gì, nó có đúng không, rồi người chết có cần mở cửa mã hay không, là những cái quý vị cần hiểu. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra những cái đó chúng ta phải biết cái nào là của Phật và cái nào là của tam giáo mà pha trộn vào. Thì khi tắt chóc như vậy là cắt tóc. Thành ra khi mà chúng ta mà có làm gì sai quấy là tôi bất hiếu bà già, kỳ này con cạo đầu để con cạo đầu cho má coi để con tạ tội. Thay vì tôi cắt cạo đầu, nhưng mà tôi ở đây quý vị đi làm cạo không được, tôi cắt lọn. Thì cái mỗi cái lễ là bảy, con trai thì bảy lại, con gái là chín lại, có vụ đến đầu gửi đó. Rồi sau khi làm lễ đó xong, bắt đầu mới phát tang theo đích tôn, trưởng nam, thứ nam, rồi đọc lên, rồi bắt đầu chúng ta làm cái lễ tụng cầu siêu. Nó nghi thức rõ ràng lắm. Rồi tại sao người Tàu, người Việt Nam chúng ta mà cha mẹ nằm đó, rồi khi mà bạn bè lại thăm lễ cái tử thi, lễ cái quan tài, mình lại cho con cháu lễ lại? Vì chúng ta không muốn cha mẹ chúng ta mắc nợ, có phải không quý vị? Cha chúng ta nằm đó, mẹ chúng ta nằm đó, bây giờ một cái bà nào bả lại một lại, cha chúng ta chưa có thọ ngũ giới, cái người này thọ Bồ Tát giới vô lại, cái cha mẹ mình đọa địa ngục sao, tổn đức sao? Thành ra bây giờ ổng lại không được, nhưng mà cái thân này còn 50% máu của ba tôi, đứa con trai đứa con gái lại là coi như mỗi đứa cho 50% là ổng ba lần quê cái nợ đó rồi. Thấy rõ chưa? Vì lý do đó, chỗ này tôi mở quạt để giải thích thêm. Các vị, bởi vì hồi tối nhiều khi quý vị gặp tôi, mấy bà vô thăm tôi ở nhà cô Diệu Ngọc, cứ đảnh lễ tôi nói làm ơn đừng có lễ xá thầy được rồi. Quý vị chỉ lễ thầy có một lần duy nhất, khi mà thầy nhận thầy làm bổn sư, thầy truyền tam quy ngũ giới, thầy truyền cái giới đàn, nhận ông thầy lãnh một lễ để nhận thầy làm thầy. Nhưng mà đừng có lễ thầy nữa. Các vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà nhận đệ tử cứ lễ kiểu đó hoài đó, ổng tổn đức và ổng sẽ về cuối cuộc đời ổng bị bán thân bất tội. Quý vị làm ơn tính sổ những vị hòa thượng đạo cao đức trọng, 8 vị, 10 vị thì hết 8 vị nằm bán thân rồi. Vì các đệ tử cứ lễ hoài. Giờ thầy nói để cho quý vị hiểu. Vậy hiểu chưa? Cái chuyện này nó rõ ràng như ban ngày. Thở Phật còn tại thế, Thích Đề Hoàng Nhân. Ngày xưa đó, cái thở thời Phật á, người ta là thánh tăng A-la-hán là quý vị lại bao nhiêu người ta lấy có cho phước, còn chúng tôi là phàm tăng, ăn thấy ngon, ngủ còn ngái khò khò, phải không? Phật tử nghĩa là cúng dường nhiều thì tiếp, Phật tử cúng dường ít thì coi như không tiếp, thì chúng tôi lấy đâu mà đức đâu, thân này lo còn không nổi nữa, lấy đâu mà hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cho quý vị, mà chúng tôi lấy công đức đâu hồi hướng đây, mà quý vị còn cái dũa cái mài thì chúng tôi mắc nợ thôi à. Chúng tôi bị đếp, có bị như là minus. Thành ra làm ơn tôi giảng này để cho Phật tử thương các thầy, giải thích rõ với việc khỏi thắc mắc tại sao các bậc đạo cao đức trọng mà tới hồi giờ chót đều nằm vài năm hết, có phải không? Vì cứ hạ càng lên cao thì đệ tử cứ cuốc mà lại không. Thành ra quý vị cư sĩ vậy mà chết cái nhà hiều à, tại giờ đâu ai lại quý vị. Thành ra quý vị đi là nhẹ nhàng, còn hòa thượng thượng tọa đi sư mà càng lớn thì bị mang nợ. Thời đó ông trời Đế Thích, ổng xuống dưới dịch tịnh xá Kỳ Viên, ổng nghe pháp thì thiên ma ba tầng nó sẵn dịp đó, nó phá ông trời, nó hiện làm vua trời Đế Thích, nó lên ngay cái ngôi ở cũng trời Đau Lợi nó ngồi. Tại sao mà thiên ma ba tầng nó lại phá được trời Đế Thích? Vì trời Đế Thích là nằm trong tầng trời thứ hai của dục giới, thấp nhất là tứ thiên vương, thứ hai là Đau Lợi, thứ ba là Dạ Ma, thứ tư là Đấu Sức, thứ năm là Quá Lạc, thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. Mà thiên ma qua từng ở cõi trời thứ sáu cao hơn là ông Đế Thích ở cõi trời thứ hai. Vì vậy trong kinh Phật nói người nữ không được làm ma dương, vì ma dương là ở cõi trời thứ sáu lận, mà Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời thứ mấy? Thứ tư. Giờ phải hiểu rõ cái đó. Tại sao mà ma vương nó thành ma dương? Vì có những vị tỳ kheo như thầy đây mà tu thiền, rồi thầy lại bỏ luôn ông thầy của mình, nghĩ ông thầy mình dở hơn, thầy tự tu thời gian rồi cái thầy, nghĩa là ông thầy mình tu không biết sức hồn, mà ông thầy mình chỉ dạy là biết giọng đừng theo, ông thầy mình chỉ dạy là thương ghét đừng để lòng, dở quá. Tôi ngồi tôi nghĩ là sức hồn cho nó đã, sức hồn đã được thôi, rồi tôi nghĩa là mở lưng xa rồi chuyển pháp lưng thời gian là đi làm quyến thuộc, họ chứng được những cái thần thông mà của thiên ma ngoại đạo. Thiền không phải chỉ có Như Lai thiền, Tổ sư thiền, mà thiền có ngoại đạo thiền có không? Như vậy là họ chứng những cái thần thông đó, thành ra là họ bắt đầu họ xưng họ là ông, nghĩa là thần, ông thánh, ông Phật này kia. Có người chứng như vậy rồi đem cả bằng Phật gì đó đổ luôn. Có người chứng cảnh giới ra ma dương như vậy rồi, là khi đó đệ tử mà bị bệnh nói đừng có kêu Phật Quan Âm mà kêu tôi nữa, hiểu chưa? Thành từ đó là đi vào con đường tà kiến, họ đâu biết họ đỏ đâu. Rồi khi họ chết họ trở về, đó là quyến thuộc của ma dương. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị nhìn kỹ những đệ đệ tử của những vị hòa thượng khi họ tu thiền, lúc 50 năm đầu họ giảng pháp rất là hay, nhân quả công bằng, nghĩa là lực rất hay. Sau khi họ bị ông thầy đó từ thì họ tu sai, họ phỉ báng kinh Địa Tạng, họ phỉ báng kinh nghĩa là Di Đà, họ phỉ báng 48 lời nguyện, rồi họ bắt đầu họ giảng tà kiến luôn. Họ giảng nghĩa là những cái mà con vật đồ có thể ăn cái giết, rồi họ giảng những cái đó là gì, họ bị đi vào cái đường tà. Rồi những người niệm Phật mà niệm hoài cái mong muốn cho có Phật phóng hào quang, rồi bắt đầu nghe lỗ tai mà thấy Phật nói này kia, nghe người ta nói trời là thời gian cái gì, mấy người đó đều là trở thành người điên điên khùng khùng, có không? Thì như vậy là ma dương nó phá. Do đó những cái vị ma dương đó họ lên tới cõi trời đó, họ đâu biết họ là ma. Nếu họ biết họ là ma thì họ đã là chuyển tâm, họ trở thành là những vị A-la-hán rồi, phải không? Thành ra họ đi phá. Tại sao mà họ phá? Vì một người mà đi tu thì mất đi quyến thuộc của họ, hả? Mà tu chánh thì về cực lạc và về cõi niết bàn, còn mà tu tà thì về làm quyến thuộc của họ ở cõi trời tha hóa tự tại, phải không? Thì bây giờ quý vị nhìn ở cõi thế gian này rõ lắm. Quý vị mà ăn chay niệm Phật á, thì quý vị á đi ngang một cái đám bà con bạn bè nó ngồi ở hàng xóm á, là nó ráng kéo cho quý vị để uống rượu cho được, có không? Dù là quý vị biết ăn chay, nó ráng mời cho được, nó mua rì mi mặt tên, nó mời quý vị uống. Uống chừng nào quý vị phá giới, mà khi quý vị đã ghiền rồi đó thì nó bắt quý vị mua rượu đãi nó lại, chứ nó không có đãi nữa, phải không? Quý vị để ý một cái là thiên ma cũng vậy, nó thấy ông trời Đế Thích xuống tu nó phá, thì khi đó ông Đế Thích ông giận quá, ông nói này thiên ma ba tầng và ngươi chiếm ngôi của ta, nhưng mà ở trên đó các cung nữ họ không biết ai là ông thiên ma mà ai là ngài trời Đốt Xích, tại vì nó có thần thông nó biến quá y chang, thành nó cũng nói lại này cái tên thiên ma kia đi chỗ khác, thành ra không ai biết ông nào là trời Đế Thích mà ông nào là thiên ma ba tầng. Thì ông trời Đế Thích ông giận quá, ông ngồi ông nổi sân, ông nói này thiên ma đi xuống ngay. Thì bắt đầu ông dùng cái lời mà ông mắng, ông phỉ báng, mà ông càng phỉ báng thiên ma bao nhiêu thì hào quang thần thông của Đế Thích càng mất, mà thiên ma ba tầng hào quang càng rực rỡ lên. Thì ngài hoảng quá, ngài thấy cái tướng trên đầu qua bắt đầu héo, nách bắt đầu đổ mồ hôi, và ngài thấy là cái tự nhiên là thầy nghe thầy biết là sắp mạng chung, ngài mới dùng cái thần lực, còn cuối cùng ngài bay xuống tịnh xá đỉnh lễ Phật. Ngài nói con bị thiên ma ba tuần nó cướp cái ngôi con khi con nghe pháp, mà con lên con chửi rủa nó hồi sao con sắp thấy là hoa héo, nghĩa là hào quang đổ vào mắt con chớp và cơ thể có mùi hôi và con sắp sửa mạng chung. Phật nói này Đế Thích, ông chữ người tức là ông giải nghiệp cho nó. Thành ra ông bây giờ ông muốn ông khỏi có hoa héo, ông đảnh lễ tăng đoàn ba lễ, tức là đảnh lễ xong thì cái phước báo của một vị trời, người ta là quá sanh thành, người ta đổi lại là hoa tươi liền. Còn chúng ta về đảnh lễ Phật chúng ta chậm lắm, vì chúng ta có cái thân tứ đại này. Quý vị đấy, thì một cái vị nào đó họ bắt đầu họ tu, họ ngoài đời họ xấu lắm, bắt đầu cái họ tu thời gian của họ cạo đầu, quý vị thấy tăng tướng họ đẹp không? Rồi vị tăng đó tu từ từ họ đổi ra tăng tướng, mà họ độ chuyển rất là chậm, vì chúng ta có cái thân tứ đại này nó phải trải qua cái thời gian lâu. Còn chư thiên mà họ muốn họ qua vừa héo, họ thấy tướng si hiện ra là họ đảnh lễ Phật một cái, đảnh lễ Bồ Tát cái là họ quá trở lại là người đẹp liền, vì họ là quá sanh. Do đó ông lễ xong hào quang trở lại, rồi ông nói giờ làm sao con trục được cái thiên ma đó. Phật nói ông lên đó, ông chỉ cứ một lần đảnh lễ nó và ông niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cứ đảnh lễ cho thế đâu. Thì ông lên cái ông lễ Nam Mô Bát Nhã Ma Ha Bát La, Ma Ha Bát Nhã Ba La. Ông lễ cái thứ nhất thì thiên ma bắt đầu nghĩa là mất ánh sáng. Ông lễ cái thứ hai là thiên ma bắt đầu mất thần thông. Ông lễ cái thứ ba nó quảng hồn nó bay đi khỏi liền. Tại vì một cái vị Đế Thích phước đức rất là nhiều, vì ông này tu về thiện đạo. Do đó từ nay quý vị hiểu, ai mà chữ quý vị mừng đi, vì chữ quý vị tức là lãnh lấy những cái nghiệp mà địa ngục của quý vị. Khi quý vị đi tu bắt quan trai, khi quý vị chưa có biết ăn chay thì quý vị không bị ai chữ. Được con gái có hiếu, con trai có hiếu, con dâu có hiếu, ông chồng thì thương. Bắt đầu kể từ ngày mình phát tâm mình ăn chay niệm Phật, từ ngày mình thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới, từ ngày mình đi chỗ này chỗ kia để tu Phật thất, thì ma chướng nó hiện ra đủ thứ. Con dâu nó nói móc mình, thằng rể nó móc, ông xã mình nó móc. Nhưng mà quý vị không có hiểu, vì nếu quý vị chưa tu hết cái mạng người này, quý vị sẽ chui vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh để trả những cái quan gia nghiệp chướng, những cái báo chướng đời trước. Nhưng mà giờ này bị ông xã nói móc một câu, bị con dâu khinh dễ chút, bị nghĩa là những cái chuyện bất như ý mà đổi lấy cái nghiệp mang long đổi sừng, nghiệp ngạ quỷ thì nó nhẹ phải không? Từ nay đi tu mà gặp nghịch cảnh thì mừng chứ đừng có buồn. Vì người ta mà phỉ báng mình là mình được phước. Rồi, cái gì cơ? Ồ, không sao đi chút nữa, 5 phút nữa. À, bây giờ pháp nó còn dài lắm. Nãy giờ thầy trả lời mới có 2 câu hỏi đó. Mà nó còn đây gần 200 câu nữa. Thì chương trình tu của thầy Thông Lai trong 2 ngày này thầy nghĩ chắc không thể nào giải quyết hết. Thì thầy cố gắng. Quý vị biết thầy đang bệnh đó. À, thầy bệnh cả 2 tuần nhưng mà thầy cũng ráng thầy giảng. Thì thường thường một cái pháp tu như vậy, quý vị thấy chương trình của thầy đó là liên tục, mà thầy chỉ có một vị sư vừa tụng vừa niệm vừa thuyết pháp, thì quý vị thấy nó rất là cực chứ không có sướng ít gì đâu. Thành ra quý vị thấy thầy gì trả ơn Phật mà thầy làm. Thì những cái vị nào mới đến sau đó mà chưa có thọ giới bát quan trai, mà chưa có ghi vào danh sách để mà cầu siêu cho cha mẹ đó quá giảng và cửu quyền thất tổ quan gia trái chủ quý vị chút nữa, thì tới giờ thọ trai còn 5 phút nữa thầy trò chúng ta đi xuống quả đường để ăn. Người nào thọ bát quan trai ngồi vào giải bàn giữa, những vị không thọ bát quan trai ngồi vào 2 giải bàn hai bên, nhớ nha. Và giải bàn ở giữa thì có tụng, quý vị cũng đều được tụng kinh cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nhưng mà quý vị là coi như là dự thính thọ bát. Quý vị hiểu thầy nói không? Vẫn được y chang ngồi dưới. Và sau thời chào trai xong, chúng ta có một tiếng đồng hồ, chúng ta điền danh này để chiều nay thầy làm cái lễ mà cung thỉnh hương linh cửu quyền thất tổ và cái lễ phá địa ngục để bắt đầu vô cái trai đàn mà cho cửu quyền thất tổ quý vị. Thành ra quý vị cứ bổ túc, quý vị không tu quý vị vẫn được gửi trên cầu siêu nếu quý vị có nghe pháp để hồi hướng. Và quý vị nhớ là một cái, thầy cần 50 người ăn chay chay trường, dù là người đó mới ăn chay mấy tháng, để đại diện cho những cái hương linh, đại diện cho những con cháu mà không có ăn chay, để mà lễ Đức Phật Địa Tạng theo cái nghi thức mà trai đàn, để thỉnh Đức Phật Địa Tạng cho phép chúng ta thỉnh cha mẹ chúng ta thầy đọc sớ để mà thỉnh về đây để mà tu, để mà làm lễ cầu siêu. Thành ra ở trong này thầy hỏi lại hồi sáng lúc là còn ít Phật tử, là chỉ có 21 diện trai trường, bây giờ có ai trai trường đưa lên cho thầy coi, đưa hết coi, điểm được 5, đưa tay lên người nào trai trường điểm giùm cho thầy, một vị nào điểm cho thầy coi. Ăn chay trường mà không thọ bát quan trai thầy vẫn cho vô lễ để mà tể Phật Địa Tạng.
Đếm nó bảnh đi nha. 3 4 5 7
điểm cho đủ.
9 10 11 12 13 14 15 người.
Bên đó nhiêu?
12 người.
Nhưng mới có 30 mấy người. À, cũng được thôi, bây giờ càng nhiều càng tốt. Thì đó, sau cái bữa đó lên ăn trưa thì tôi có một cái giờ, có cái phẳng trống mà tôi để trống đây, quý vị thấy có cái phẳng trống nhưng mà thật không trống đâu. Cái phẳng trống là thọ trai từ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi thọ trai, thì cái phẳng mà 2 giờ rưỡi tới 3 giờ đó là kinh hành niệm Phật cho tiêu cơm thì không nói rồi, nhưng mà phẳng từ 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi đó là 1 giờ rưỡi hay chúng ta có 2 tiếng đồng hồ, thì 2 cái tiếng đó là 2 cái tiếng thầy đưa cái công nghi thức thỉnh dông đó quý vị, và dạy quý vị cách thức mà để mà đi vào cái trai đàn chẩn tế. Quý vị hiểu thầy nói không? Các trai đàn chẩn tế thì đa số họ cần 10 vị tăng, nhưng mà tại sao thầy lại sử dụng cư sĩ? Nó khác nhau. Quý vị từng giữ những trai đàn chẩn tế phải có 10 vị tăng phải không? Nhưng mà thầy sử dụng 10 vị cư sĩ hoặc là 21 vị cư sĩ. Vì tôi quan niệm rằng trong kinh mà các đức Phật dạy đời mạt pháp, Ngài A Nan nhìn thấy, nằm mộng thấy các vị tăng thì đi ở dưới cầu mà cư sĩ thì đi trên cầu. Có không? Vì cư sĩ dạy cho họ giữ ngũ giới mà họ lại tự làm tự ăn. Còn chúng tôi dù là 250 giới, 348 giới, nhưng mà chúng tôi lại ăn vào của đàn na tín thí. Mà ngũ giới bây giờ 10 giới thì sa ni, giới tỳ kheo chúng tôi còn chưa giữ trọn nữa, thì lấy gì mà chúng tôi không phạm giới? Mà quý vị năm giới vậy chứ nhiều khi quý vị trọn hơn, mà kiếm ra 50 tên mà U Bà Tắc U Bà Di, mà nó ăn chay, mà nó không có mắc nợ của Đằng Na Tính Thí, thì cái lực mạnh bằng 10 ông Tăng đó. 10 ông Tăng đời mặt Pháp. Giờ hiểu cái thầy Thông Lai làm như vậy chưa? Mà quý vị là những người thương cha thương mẹ, mà quý vị lễ một lễ là cha mẹ quý vị được nửa lại rồi, cha được nửa lại, mẹ được nửa lại, trong khi mà mấy ông Tăng có lễ cái mấy ông cũng cha mẹ không được, chứ làm sao cha mẹ quý vị được. Đó là một vị cao tăng, người qua chỉ thầy Thông Lai. Thì chúng ta có 2 tiếng để giận, chút nữa tôi coi Phật tử Hiêu Tân lại có đúng chưa nha. Tôi nghe nói đây là cái xứ Phật Pháp hưng thịnh đó, chùa chiền mọc lên như nấm đó, để tôi coi Phật tử Hiêu Tân lại có đúng không. Nói cái lại cái lễ mà đó giờ để thỉnh nó khác nhau ạ. Bây giờ tới 11 giờ rồi, tôi là Thích Thông Lai, đang ở tại Từ Bi Đạo Tràng thuộc tiểu bang Tết Sịch thành phố Hiêu Tân, đang khai đàn truyền Bát Quan Trai Giới và đang giảng kinh cho Phật tử có duyên. Chúng tôi giảng từ 9 giờ rưỡi, bây giờ là 11 giờ rưỡi, là 2 tiếng. Tức là chúng tôi đã bonus cho quý vị nửa tiếng rồi. Thì bây giờ tới giờ thọ trai, chúng tôi phải thu xếp để đi xuống trai đường để thọ trai cho đúng giờ. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát của chùa Tam Quyên để nghe Pháp online. Và cái bài Pháp này sau Pháp tu tôi sẽ upload lên mạng và cho các Phật tử xa gần không có duyên trực tiếp nghe sẽ download. Và cái phá tu này tôi để là phá tu học tại Tách Sịch tại Từ Bi Đạo Tràng. Và xin gửi lời tạm biệt quý vị. Và bây giờ chúng tôi tạm thời nguyện đem công đức này xong xuôi, chúng ta hồi hướng xong, thầy trò chúng ta so chân tay và quý vị đi theo thầy xuống giới quả đường để mà thọ trai.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị so chân so tay rồi chúng ta đi xuống dưới thọ trai. Chiều nay chúng ta vẫn còn, thầy cố gắng dành những cái thời gian mà còn lại, thầy sẽ thuyết pháp thật nhiều cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.